tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình Abraham. Qua các bài trước, chúng ta đã biết những thành viên chính trong gia đình. Chúng ta cũng học về ưu điểm của Abraham trong đời sống đức tin và đời sống gia đình. Abraham được gọi là ông tổ đức tin vì ông có đức tin lớn nơi Chúa. Về đời sống gia đình, ông cũng rất là gương mẫu. Ông là người chồng yêu vợ, chung thủy với vợ, là người cha thương con, chu toàn trách nhiệm với con. Khi giữa Ismael và Isaac có nan đề, Abraham rất buồn vì ông thương cả hai đứa con. Khi Đức Chúa Trời phán với Abraham, con đừng nặng lòng về đứa con trai và đứa tớ gái của mình nữa. Sarah nói gì, con cứ nghe lời nàng. Trích Sáng Thế Ký chương 21 câu 12 theo bản Hiệu Đính. Khi Chúa phán như vậy, Abraham liền vâng lời Chúa, lo cho Aga và Ismael mọi sự trước khi hai mẹ con rời khỏi gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào cách Abraham lo cho tương lai của Isaac là đứa con của lời hứa. Sáng Thế Ký chương 21 câu 5 cho biết, Isaac ra đời lúc Abraham được 100 tuổi. Khi Isaac đến tuổi thiếu niên, Đức Chúa Trời bảo Abraham dâng Isaac làm của lễ thiêu. Dù yêu thương và trân quý đứa con một yêu dấu, Abraham đã vâng lời Chúa. Chúa nhìn thấy đức tin và tấm lòng trọn thành của ông đối với Chúa, nên Ngài bảo ông đem Isaac xuống khỏi bàn thờ và ban cho ông lời hứa thật quý báu. Chúa phán, vì con đã làm điều này, không tiếc con mình, dù là đứa con duy nhất của con, nên ta lấy chính mình mà thề rằng, ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Sáng Thế Ký chương 22 câu 16 đến 18. Sau đó ông Abraham vui mừng đem Isaac trở về với gia đình. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà Isaac đã trưởng thành và đến tuổi lập gia đình. Abraham liền nghĩ đến việc tìm vợ cho con. Đức tin nơi Chúa là điều quan trọng trong cuộc đời Abraham, nên ông không muốn Isaac lập gia đình với người ở nơi mà ông đang sống, vì người Canaan là nhóm người thờ hình tượng. Abraham nhờ người đầy tớ sống lâu nhất trong gia đình trở về quê hương của ông để tìm vợ cho Isaac. Chi tiết này cho thấy Abraham không chỉ thương con, chăm sóc con, nhưng cũng quan tâm đến tương lai của con, đặc biệt là về mặt đức tin và việc lập gia đình của con. Chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh ghi lại chi tiết này. Sáng Thế Ký chương 24 ghi như sau. Abraham đã già, tuổi đã cao. Đức Giê-hô-va ban phước cho ông trong mọi việc. Abraham nói với người đầy tớ sống lâu năm nhất trong nhà, là người quản trị tất cả tài sản của mình. Hãy đặt tay dưới đùi ta. Ta muốn ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng ngươi sẽ không cưới cho con trai ta một người vợ trong số những con gái của người Canaan, nơi ta đang cư ngụ. Nhưng ngươi sẽ về quê hương ta, đến với bà con ta mà cưới vợ cho con trai ta là Isaac. Chúa đã đem Abraham ra khỏi quê hương, ban phước và dẫn dắt ông cho đến thời điểm này. Ngài cũng hứa ban cho dòng dõi ông vùng đất ông đang ở. Lúc đó bà Sarah đã qua đời. Abraham thì cao tuổi, sống với đứa con trai duy nhất, nên ông lo gây dựng gia đình cho con. Vì đã già, không biết mình còn sống đến ngày nào, nên Abraham nhờ người đầy tớ đi hỏi vợ cho Isaac. Chi tiết này cho thấy Abraham là người cha gương mẫu, ông chu toàn trách nhiệm trong mọi phương diện. Một ưu điểm khác trong đời sống gia đình của Abraham là ông yêu thương, nhường nhịn đối với cháu. Theo Sáng Thế Ký chương 11 và 12, Abraham có một người cháu gọi bằng bác tên là Lot, mồ côi cha từ nhỏ. Khi vâng lời Chúa gọi ra khỏi quê hương, ông đem Lot cùng đi với gia đình ông. Vì không có con, Abraham xem Lot như con và giúp đỡ rất nhiều, nên sau một thời gian ở tại Nam Phương, Lot trở nên giàu có. Đúng ra là cả hai bác cháu đều giàu có. Sáng Thế Ký chương 13 ghi như vậy. Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Lot cùng đi với Abraham cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung với nhau được. Vì không có đồng cỏ đủ cho đàn súc vật của hai gia đình, nên đầy tớ hai bên tranh giành nhau. Là người độ lượng, nhân từ, khi biết điều đó, Abraham nói với Lot: chúng ta là cốt nhục, tức là ruột thịt, giữa bác và cháu, giữa những người chăn bầy của bác và của cháu. Đừng tranh chấp nhau nữa. Toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 13, câu 8 và 9. Lời nói của Abraham cho thấy ông không những thương cháu, sẵn sàng nhường cho cháu tất cả, nhưng ông cũng xem tình cảm con người quan trọng hơn của cải, vật chất. Ông nói với Lot: mình là bà con ruột thịt, đừng tranh giành nhau. Vì hai gia đình mình có bầy súc vật quá đông, nên bác cháu mình phải chia tay. Bác cho cháu chọn trước nơi nào cháu thích. Nếu cháu chọn bên phải thì bác sẽ đi qua bên trái. Nếu cháu chọn bên trái thì bác sẽ qua bên phải. Thưa quý vị, đây là lúc Abraham có thể kể công với Lot, nói rằng cháu là đứa con mồ côi, nhờ bác yêu thương đùm bọc mới được như ngày hôm nay. Sao cháu không biết ơn mà còn tranh giành với bác? Hoặc là nói với Lot: bác đã già yếu, hãy nhường cho bác vùng đất tốt, vân vân. Nhưng Abraham không trách móc cháu là Lot, cũng không kể công với Lot. Trái lại, ông vẫn tiếp tục yêu thương, giúp đỡ đứa cháu vô ơn. Kinh Thánh ghi như vậy. Lot ngước mắt lên và thấy khắp đồng bằng sông Giô-đanh đến tận thành Xoa. trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt thành Sodom và Gô-mô-rơ. Vùng này chỗ nào cũng có nước tưới, tựa như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất Ai Cập vậy. Lót chọn cho mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đanh và đi về hướng đông. Vậy hai bác cháu chia tay nhau. Trích Sáng Thế Ký chương 13, câu 10 đến câu 11. Khi được cho chọn trước, Lót đã không nghĩ đến tình thương và công ơn của ông bác nhân từ, nhưng dửng dưng dành phần tốt. Lót chọn vùng đồng bằng bên kia sông Giô-đanh là nơi xanh tươi, trù phú. Kinh Thánh mô tả vùng đất đó như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời nhìn thấy tình thương Áp-ram dành cho người cháu và cách cư xử cao đẹp của ông. Nên là đấng công bình, Ngài không để cho Áp-ram thiệt thòi. Kinh Thánh ghi như sau. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Trích Sáng Thế Ký chương 13 câu 14 đến 17. Và Kinh Thánh cũng ghi: Đoạn Áp-ram dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Qua câu chuyện này chúng ta thấy lòng yêu thương thành thật và đức nhẫn nhục nhường nhịn của Áp-ra-ham. Nhờ đó tình bà con ruột thịt không bị sức mẻ. Và cũng nhờ đó Áp-ram được Chúa ban phước đặc biệt. Khi ông Áp-ra-ham nhường cho cháu, thấy như ông bị thiệt thòi. Nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng của ông và ban phước cho ông bội phần hơn. Ngược lại, Lót vì tham lam, ích kỷ, chọn thành Sodom. Và nơi đó trở thành nơi tội lỗi, sau này bị Chúa hủy diệt. Ghi lại sự việc Lót chọn phần đất tốt cho mình, chứ không nhường cho ông bác già yếu. Sáng Thế Ký chương 13, câu 13 ghi thêm như vậy. Dân Sodom rất gian ác và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. Áp-ra-ham thật là con người gương mẫu. Ông có đức tin chân thành nơi Chúa và có tình yêu thương chân thật đối với người thân trong gia đình. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Áp-ra-ham trong tiết mục Phụ nữ về gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong tiết mục này kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.